Sài Gòn ngày 8 tháng 8 năm 1984, ông bà Phật kính thương. Trước, con kính lời thăm và chúc ông bà được an khang trường thọ. Thưa Thầy, được tin Thầy đang mở Đại hội Vô Vi tại Pháp vừa qua, con rất vui mừng đây là có cơ hội các bạn đạo ở tại Pháp, trong đó có cả vợ chồng con và con của Kiệt nữa, thật là một niềm vinh hạnh và phước đức lắm, mới được tái diễn kiến và được nghe những lời Thầy giảng dạy đạo lý Phật Pháp vô biên. Ước gì trong đó có gia đình con được dự vào thì phước biết chừng nào. Thưa Thầy, con đã nhận được thơ tiền và thuốc của Thầy gửi về cho con, đều nhận đủ. Con rất cảm động trước cử chỉ cao thượng và từ bi mà Thầy ban bố cho gia đình con. Thật là một nguồn an ủi vô biên, cũng là một cái ơn rất lớn đối với con. Vậy con không biết lấy chi để đền đáp công ơn của Thầy. Nay con chỉ biết cố gắng lo tu và con nguyện mang ơn Thầy suốt đời không dám quên. Và con kính nhờ Thầy mở lượng từ bi nhắc nhở dùng cháu Kiệt, mặc dù cháu lớn tướng nhưng chỉ còn non sống, nơi xứ người không bà con thân thuộc cũng khổ lắm. Cha mẹ thì ở cách xa quá nên cháu buồn tuổi lắm, mà số cháu sao hãy còn lận đận quá, con chỉ sợ cháu bỏ ngồi thiền thì uổng lắm. Con mong Thầy làm phước giúp ý chí cháu được sáng suốt và đủ can đảm chịu đựng lo cho có tương lai, chứ văn cao thì hết mong nữa rồi. Bởi vì Văn Cao không có ý gì lo cho gia đình con, mà Văn Cao lo cho nhiều gia đình lắm, con không dám nói hết cho Kiệt nghe, sợ cháu buồn tội nghiệp. Phật đã làm ơn đặt dùng tên cho cháu nội của con, để cháu được phước và Phật nhớ biểu Kiệt biên thơ cho con lâu lắm, con chưa nhận được thơ, rất mong tin. Con kính thơ. Kính thưa ân sư, con kính chúc ân sư được vạn thọ, vô cương. Và sau đây con kính nhờ ân sư mở lượng hải hà mà giải đáp mọi sự thắc mắc, bao nhiêu người đưa đến cho con. Chú Ngầu nói tại, con thờ hình ông Tư mà bị phạt. Thờ nội tâm chứ không thờ hình lãnh nghiệp vào mình, lãnh nghiệp vào mình. Thưa ân sư, lúc ân sư đi rồi thì con như ở trên cao mà xa xuống lầy, còn thầy hai ở quá xa con thì đau hoài. Nên con đem hình ông Tư con thờ, lúc nào con cũng tưởng có ông Tư ở trước mặt, cũng nhờ con thành tâm như vậy mà tà không xâm phạm được nhiều, nhưng cũng bị đau như điên như khùng. Nay con nghe chú Ngầu nói như vậy, nên con vội xin ý kiến của ân sư để con xin phép dời hình ông Tư để chỗ khác, đời con không biết ở sao cho vừa lòng người. Con hiếu thảo với thầy, người ta cũng không cho, nay thầy đi xa, lâu lâu thầy hai lại nhà con chơi, người ta cũng nói con dành hết. Con nói Phật dụng tâm, ai có dụng tâm đối với hai ông thầy thì hai ông cũng biết tại sao không ai mời ông đến nhà mà tiếp đãi. Mặc dầu bữa cơm thanh đạm, ông cũng vui lòng. Thầy tại thế người ta không cho con theo, thì con theo Phật, bà Quan Âm Bồ Tát và ông Tư để cho mọi người vừa lòng. Không ngờ nay con cũng bị phạt nữa, thì từ đây con biết theo ai, để con khỏi bị lạc đường. Thưa Thầy, con đã nhận được thơ của Thầy và con cũng vừa lãnh 300 đồng, nhà nước trả con 24 ngàn. Còn thuốc Thầy gửi cho con chưa nhận được, và trong 3 ngày 1, 2, 3 tháng 7, con có ngồi thiền và ăn chay để hướng về cõi thanh tịnh. Nhờ vậy mà con thoát được cơn bệnh nặng, nay con như người nửa mê nửa tỉnh, nhưng con cũng cố gắng ngồi thiền. Và cũng mong ân sư nhắc nhở dùm cháu Kiệt coi thủ tục có hy vọng hay là không, cũng cho cháu biết chứ cháu Kiệt cứ làm thinh, con lo lắng nhiều lắm. Có lẽ tại con không tin cha cho nên không gặp may mắn bằng mọi người, dù sao con cũng ở trong bầu trời tới đâu hay tới đó. Con kính thư.
Paris ngày 4 tháng 9 năm 1984, con. Thầy đã nhận được thơ của con đến ngày 8 tháng 8 năm 1984, cộng là hai lá thơ liên tiếp do cháu Kiệt mang đến. Được biết con và gia đình vẫn vui khỏe và đã nhận được quà. Con đường tu học là con đường xây dựng tâm linh, tức là xây dựng nơi tâm, nội tâm, nội thức chứ không phải bên ngoài là chánh. Khi thầy còn ở Việt Nam luôn luôn nhắc nhở các con không nên thờ hình ảnh mà sẽ bị gạt mở cõi thiêng liêng. Chú Ngầu nói rất đúng, chỉ dụng tâm thờ kính trời Phật thì mới có hiệu lực, còn hướng ngoại quá nhiều, cho nên không có giờ phút yên ổn. Luôn luôn cảm thấy tủi nhục khổ tâm, nhưng con không thấy rõ cơn nhồi quả là điều đại phước cho tâm linh. Có khổ thì mới có tiếng, có động thì mới khao khát tịnh. Động tịnh tương giao thì mới thấy rõ đời đạo song tu. Giữ lấy niềm tin thực hành trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì mới có giá trị. Chứ cầu xin mãi mãi thì tạo động mãi mãi và không bao giờ tiến. Con đang sống với một thể xác trần trượt cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Nó cũng là bãi trường thi để thử thách tâm hồn của chính con, xem có thật sự tu học không. Nếu con thật sự tu học thì con phải tức khắc buông bỏ tất cả những bản tánh từ xưa đến nay là bản chất ghen ghét, tủi nhục, thì tâm của con sẽ được bình thản và nhạt hạ ở tương lai. Nếu con tiếp tục ôm lấy sự yếu hèn kể trên thì chính con là người tự chung sống con mà thôi. Vấn đề kích động và phản động đương nhiên phải có. Con phải thức tâm, lấy quán làm ăn thì mới giải được nghiệp chướng của nội tâm. Thầy đã dạy con là cần phải tự tu tự tiến, không cần phải theo ai và nhờ ai cả. Trở về với nội tâm, bước vào trong dung điểm thân thanh tịnh thì sẽ không bị lừa gạt bởi ngoại cảnh do mắt, mũi, tai, miệng thu hút hàng ngày. Con nên tự thức đóng lỗ tai lại, khép con mắt đi để xem bề trong của con hơn là xem bên ngoài, phê phán việc đời, táo động và rước động mà thôi. Kiệt lúc này đang lo sinh sống, buôn bán làm ăn, rất bận rộn. Để cho cháu học khổ thì tương lai cháu sẽ vững vàng hơn. Còn về việc bảo đảm cho gia đình, cháu đang nhờ nhiều người lo nhưng kết quả có hơi chậm vì tình thế tài chánh của siêu pháp càng ngày càng eo hẹp. Cho nên sự phúc đáp thứ tự của chánh quyền hơi chậm trễ. Càng khôn vũ trụ có đấng cứu độ đang ngày đêm lo lắng cứu độ quần sanh, nhưng người phàm mắt thịt không tin cha và không thấy sự hiện diện của cha trong tâm nó, thì nó sẽ lâm vào tình trạng khốn đốn và thiếu hòa đồng, vì nó đã và đang sử dụng hơi thở của Thượng Đế, nhưng nó phủ nhận điều này là tạo tội tối tâm đó thôi. Sự sống hít vô thở ra đồng nhiệt như nhau, từ vua tới dân, côn trùng vạn vật cũng nhờ thanh khí điển mà sống. Vậy ai đã tạo ra thanh khí điển đó mà quên ơn phước của đấng cha lành? Thủ phạt sự mê chấp, cuộc sống của trường đời sẽ dần dần bị bế tắc. Con bình tâm xem căn nhà con đang ở, thể xác con đang mang, gia đình con đang có phải cấu trúc bởi siêu nhiên mà có không? Phải bước qua nhiều đời nhiều kiếp mới có ngày hôm nay tương ngộ. Đấng cha lành, nhưng con nỡ nào quên người. Thanh quang điển lành của Ngài đã ban chiếu cho gia can của con không ít trực tiếp ân độ, nhưng vì tâm tánh con tự đóng cửa và không tiếp nhận đó thôi. Con nên bình tâm xem lại cuốn phim đã qua. Ân phước đó không ít, nên hồi tâm tỉnh trí mà hướng về trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Tâm hồn của con phải thật thà đảnh lễ đấng cha lành. Ngày hôm nay ông Tư và thầy cũng vậy, phải làm việc cùng Ngài để cứu độ quần sanh. Chân tướng của ông Tư không giống ở trong cái hình mà con thờ đâu, trẻ đẹp hơn cả ngàn lần. Con không nên lầm tưởng hình ảnh mà đi lạc đường, mau mau trở về với chân tâm của chính con thì mới được cứu rỗi. Có thì giờ rảnh rỗi, con nên bỏ công tham thiền hướng về thanh tịnh, đó là việc quý của gia can con. Hôm trước thầy có gửi cho thầy hai nhờ chú Ngầu chuyển một cái máy vắt sổ từ Hồng Kông gửi qua, không biết thầy hai đã nhận được chưa. Những hình ảnh di tán mộ ông Tư và thư từ của thầy hai thầy đã nhận được rồi. 7 Tây tháng 10 thầy đi Bangkok và sẽ qua Úc Châu. Địa chỉ liên lạc thư từ tại Úc Châu như sau: đến sáng năm thầy mới về Canada. Chúc con và gia đình thân tâm an lạc.